Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Dự luật an ninh mạng của Việt Nam tiếp tục gây quan ngại. Canada sẽ đào tạo quân đội Việt Nam. Tòa Bạch Ốc xác nhận địa điểm họp thượng đỉnh Trump-Kim. Và Trung Quốc chỉ trích Mỹ đưa oanh tạc cơ B-52 vào Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra trên đảo Sentosa của Singapore. Reuters dẫn thông tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 6 tháng 6, giữa lúc những chuẩn bị cho sự kiện vào tuần tới đang tăng tốc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết trên trang Twitter rằng địa điểm chính xác là tại khách sạn Capella ở Sentosa và bà cảm ơn Singapore về sự hiếu khách của họ. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng ngày 12 tháng 6. Phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện ở phòng bầu dục về kế hoạch cho cuộc họp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một lãnh tụ Triều Tiên, Tổng thống Trump nói mọi sự đang tiến triển rất tốt đẹp. Ông nói thêm rằng rất nhiều mối quan hệ đang được xây dựng, rất nhiều cuộc đàm phán đang diễn ra trước chuyến đi. Tổng thống Hoa Kỳ nói, chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng những ngày sắp tới là quan trọng, rất quan trọng. Ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình tên lửa hạt nhân có khả năng đe dọa Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, ông cho biết hội nghị thượng đỉnh mà ông đã hủy vào tuần trước, bây giờ được xúc tiến trở lại sau khi ông tiếp đón phái đoàn Triều Tiên, mang theo một lá thư của lãnh tụ Kim Jong-un. Tổng thống Hoa Kỳ tuần trước nói rằng ông trông đợi kết quả rất tích cực với Triều Tiên, nhưng không đặt nhiều kỳ vọng là sẽ đạt được một bước đột phá ở Singapore. Ông nói có thể phải mất nhiều cuộc họp trước khi hai bên đi đến thỏa thuận.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Trump ngừng ngay một chính sách đang được tăng tốc là tách rời trẻ em khỏi cha mẹ sau khi họ vượt qua biên giới của Mỹ với Mexico, nhấn mạnh không có gì bình thường về việc giam giữ trẻ em. Ravina Shamdasani, một phát ngôn viên của Cao ủy trưởng về Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đã khiển trách Mỹ về việc tách rời hàng trăm trẻ em khỏi những cha mẹ bị bỏ tù vì nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp. Bà nói việc kiểm soát biên giới dường như được ưu tiên hơn việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở Mỹ. Sử dụng việc câu lưu di trú và chia cắt gia đình như một biện pháp răn đe, đi ngược lại các tiêu chuẩn và nguyên tắc nhân quyền, bà Shamdasani nói trong một cuộc họp báo tại Geneva. Lợi ích tốt nhất của đứa trẻ phải luôn đi đầu. Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, phản pháo. Một lần nữa, Liên Hiệp Quốc cho thấy thái độ đạo đức giả của mình bằng việc công khai chỉ trích Hoa Kỳ, trong khi họ phớt lờ thành tích nhân quyền đáng lên án của một số thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của chính họ. Trong khi văn phòng cao ủy trưởng công kích Hoa Kỳ một cách thiếu hiểu biết, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới bằng hành động của mình như cung cấp viện trợ nhân đạo cho các cuộc xung đột toàn cầu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bà nói. Bà Haley, người cũng là thành viên nội các của ông Trump, nói tiếp, chúng tôi sẽ vẫn là một quốc gia hào phóng, nhưng chúng tôi cũng là một quốc gia có chủ quyền, với luật pháp quyết định làm thế nào để kiểm soát biên giới và bảo vệ người dân của chúng tôi tốt nhất. Liên Hiệp Quốc hay bất kỳ ai khác sẽ không chỉ bảo cách thức mà Hoa Kỳ giữ gìn biên giới của mình. Chính quyền Trump đã áp dụng một chính sách không dung chấp mới mà đã tăng tốc việc phân ly trẻ em và cha mẹ ở biên giới. Chính sách này được công bố vào tháng 4 bởi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, chỉ đạo chính quyền truy tố tất cả các trường hợp vượt biên giới bất hợp pháp. Vấn đề này đã thổi bùng một cuộc tranh luận chính trị tại Mỹ trước các cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào mùa thu. Mặc dù chính sách không đề cập đến việc chia cắt gia đình, quy định của Mỹ cấm câu lưu trẻ em với cha mẹ của chúng vì trẻ em không bị buộc tội, trong khi cha mẹ thì có. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không muốn các gia đình bị chia cắt và cũng không muốn bất kỳ ai, trẻ em hay người lớn, bị giam giữ vì di cư bất hợp pháp. Họ nói rằng việc này không nên bị coi là một tội hình sự, mà là hành vi phạm tội hành chính. Mỹ nên ngừng ngay việc chia cắt các gia đình này và ngừng hình sự hóa điều mà cùng lắm chỉ là hành vi phạm tội hành chính, việc nhập cảnh và ở lại Mỹ một cách bất thường, bà Samdasani nói. Văn phòng nhân quyền cho biết trẻ em không bao giờ nên bị giam giữ vì các lý do liên quan đến tư cách di trú của chúng hoặc của cha mẹ chúng. Bà Samdasani nói hành động này là sự vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Không có gì là bình thường về việc giam giữ trẻ em, bà nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam, một nước có khoảng 93 triệu dân, có tới 50 triệu người sử dụng Facebook và 64 triệu người truy cập Internet ít nhất một lần mỗi tháng, đang nhắm đến thực thi một luật an ninh mạng mới. Dự luật sẽ được thảo luận tại Quốc hội và có nhiều khả năng sẽ được thông qua. Nếu vậy, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Nhà chức trách tin rằng một luật mới có trọng tâm hơn là cần thiết để xử lý các vấn đề an ninh công cộng, bao gồm cả thực tế là Việt Nam nằm trong số những quốc gia trên thế giới dễ bị tấn công trên mạng, căn cứ vào các nghiên cứu và thống kê. Ông Trịnh Ngọc Tú và Waipen Pemvichai, chuyên viên hãng Teleki & Gibbons, viết trong một bài blog gần đây. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và các nhà phân tích tin rằng một số điều khoản của dự luật là không cần thiết hoặc vênh với luật an toàn thông tin mạng và luật công nghệ thông tin hiện hành. Chẳng hạn một số quy định trao cho chính phủ quyền kiểm soát lớn hơn đối với những hãng quốc tế khổng lồ về kỹ thuật số như Google và Facebook. Các bản thảo trước đó của dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet như Google và Facebook phải đặt máy chủ của họ ở Việt Nam. Đòi hỏi đó đã bị hủy bỏ trong các bản thảo sau này, nhưng luật quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có văn phòng đại diện hoặc hiện diện ở Việt Nam và phải lưu trữ dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam. Quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, vận động hành lang và ngoại giao Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Gerrish nêu lên mối quan ngại của Mỹ về đề án luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm tác động của các yêu cầu về địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Theo Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam VCDA, bản thảo mới nhất của dự luật an ninh mạng, nếu nó có hiệu lực, có thể làm giảm 1,7% GDP của Việt Nam và làm mất đi 3,1% đầu tư nước ngoài. Dự luật còn cho phép chính phủ siết chặt quyền kiểm soát đối với người dùng trong nước đăng những thông tin nội dung tuyên truyền chống chính phủ có tính cách phỉ báng hay vu khống. Dự thảo luật cấm các nội dung có tính vu khống, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam và kích động các cuộc bạo loạn hoặc gây rối trật tự công cộng. Nếu được thông qua, luật an ninh mạng mới sẽ quy định rằng các công ty truyền thông xã hội phải xóa nội dung vi phạm khỏi nền tảng của họ trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an của Việt Nam.
Một điểm hẹn Hoa Kỳ vừa được khánh thành hôm 5 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ nhằm xúc tiến các chương trình trao đổi văn hóa giáo dục giữa Hoa Kỳ-Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brichtenbrink viết trên Facebook: "Hôm nay tôi rất vui mừng các bạn khánh thành trung tâm điểm hẹn Hoa Kỳ tại Đại học Cần Thơ. Đây sẽ là nơi tổ chức các chương trình trực tuyến và trực tiếp nhằm thúc đẩy văn hóa những lĩnh vực quan tâm và ưu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam." Theo nhà ngoại giao Mỹ, điểm hẹn Hoa Kỳ còn gọi là American Hangout cũng là địa điểm để các giảng viên, sinh viên và các nhóm cộng đồng quan tâm đến Hoa Kỳ ở thành phố Cần Thơ và dùng đồng bằng sông Cửu Long tự do trao đổi ý tưởng và kiến thức, nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như tìm hiểu về đất nước Hoa Kỳ. Truyền thông Việt Nam cho biết ngoài các bộ sưu tập sách về Hoa Kỳ, điểm hẹn Hoa Kỳ tại trường đại học Cần Thơ là nơi tổ chức các mô hình học tập tương tác, nơi tra cứu tài liệu dành cho các giảng viên sinh viên, giúp người dân đến trao đổi ý tưởng và kiến thức. Báo Giáo dục trích lời đại sứ Brittin Ring phát biểu trong chuyến thăm khu vực Nam Bộ cho biết, hiện có 31.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ. Việt Nam là nước dẫn đầu trong khu vực và thứ năm trên thế giới về số du học sinh tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đang triển khai tại Đại học Cần Thơ chương trình đào tạo tiếng Anh, hỗ trợ trường trong đào tạo và hỗ trợ số sinh viên được cấp học bổng tại Hoa Kỳ, đồng thời thực hiện một số dự án về bảo vệ môi trường và y tế. Cũng hôm 5 tháng 6, phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, còn gọi là YCLI, năm 2018 tại thành phố Cần Thơ, nhà ngoại giao Mỹ nói, môi trường của khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất quan trọng, không chỉ đối với các nước trong lưu vực sông Mekong, mà còn quan trọng đối với các khu vực Đông Nam Á. Đó là lý do mà chính phủ Hoa Kỳ tăng cường các cam kết và hoạt động đầu tư, hỗ trợ vì một tương lai bền vững cho tất cả các nước ở trong lưu vực sông Mekong. Theo báo Giáo dục, hội thảo năm nay có chủ đề bảo vệ môi trường đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và được Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Trung tâm Đào tạo Nguồn Phát triển Nhân lực Cộng đồng, Trường Đại học An Giang đồng phối hợp tổ chức.
Canada vừa cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo quân sự cho Việt Nam sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harish Singh Sayan hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội hôm 5 tháng 6. Truyền thông trong nước cho biết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada đang ở thăm Việt Nam trong chuyến công du 3 ngày bắt đầu từ hôm 4 tháng 6. Chuyến thăm của ông Sajjan diễn ra hơn một tháng sau khi Thượng viện Canada thông qua khuyến nghị về Biển Đông. Hôm 5 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Canada và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về chương trình hợp tác và đào tạo quân sự của Canada. Báo Tiền Phong và trang mạng VN Express nói rằng với chương trình hợp tác mới, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại Canada. Theo truyền thông trong nước, đây được coi là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác. Hiện không rõ cụ thể kế hoạch của việc đào tạo binh lính Việt Nam ở Canada như thế nào. Theo báo Tiền Phong, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Canada có ý nghĩa quan trọng và góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước. Canada và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện khi Thủ tướng Justin Trudeau tới Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái trước Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Trong một dấu hiệu của sự tăng cường quan hệ song phương, Canada trong năm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không. Hôm 24 tháng 4, trong một động thái hiếm hoi, các nghị sĩ Canada thông qua khuyến nghị chỉ trích thái độ thù địch của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp này. Khuyến nghị do Thượng nghị sĩ bảo thủ gốc Việt Ngô Thanh Hải bảo trợ được thông qua sau 2 năm tranh luận tại Thượng viện Canada. Một ngày sau khi khuyến nghị được thông qua, Trung Quốc phản bác rằng khuyến nghị của Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trong Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Trả lời Thông tấn xã Việt Nam về quan điểm của Canada liên quan tới vấn đề an ninh Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Canada nói tất cả chúng ta đều phải gửi đi một thông điệp rằng bất cứ cuộc tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bằng các giải pháp quốc tế. Chúng ta có tòa trọng tài quốc tế và các quốc gia cần phải tôn trọng luật quốc tế và quyền tự do hàng hải. Ông Sajjan tuyên bố Canada sẽ luôn luôn hiện diện trong khu vực Thái Bình Dương để ủng hộ hòa bình và an ninh và giúp đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.
Hàng chục phi công hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mới đây xin nghỉ việc với lý do họ thường xuyên làm việc dưới áp lực song không được trả lương cao. Báo chí Việt Nam dẫn lời các phi công cho hay họ không muốn làm việc trong môi trường nghề nghiệp không tốt và có sự phân biệt đối xử. Họ nói thêm rằng lương của hãng trả cho phi công Việt quá thấp so với phi công nước ngoài cùng trình độ. Một phi công nói người ta bảo rằng phi công giỏi nhất có thể nhận lương gần 300 triệu đồng một tháng. Không có chuyện đó. Họ nói dối về lương của chúng tôi trong cuộc gặp với chúng tôi. Vẫn viên phi công này cho biết thêm, họ nói cơ trưởng của Vietnam Airlines có thể được trả 270 triệu đồng một tháng, nhưng con số thực tế là 120 triệu. Ngay cả các phi công có số giờ bay tối đa cũng không bao giờ được trả cao như thế. Một phi công khác đã nghỉ việc xác nhận tại hãng hàng không quốc gia, cơ trưởng nhận lương 120 đến 130 triệu một tháng, cơ phó được trả 60 đến 70 triệu đồng. Ông này đưa ra so sánh rằng cơ phó có thể được các hãng khác trả 150 đến 160 triệu đồng một tháng. Viên phi công nói thêm rằng ở Vietnam Airlines, phi công Việt và phi công nước ngoài nhận mức lương khác nhau. Lương của người Việt chỉ bằng nửa người nước ngoài, ông nói. Lãnh đạo của Vietnam Airlines đã gặp các phi công hôm 30 tháng 5 để bàn về vấn đề này, theo báo chí. Hãng này và Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Một báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy mức lương trả cho phi công của hãng hàng không quốc gia tương đối cao so với lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam. Một cơ trưởng trong đội bay A321 cho báo chí biết khi ông làm việc hết công suất, lương của ông có thể lên đến 120 triệu. Trong khi đó, các hãng khác trả 250 triệu cho cùng vị trí. Cơ trưởng này nói, tôi muốn nghỉ, nhưng Vietnam Airlines bảo tôi phải trả tiền bồi thường là 1,9 tỷ đồng. Tôi đã bay cho Vietnam Airlines 12 năm. Ông khẳng định rằng giữa hãng và phi công không ký kết điều khoản ràng buộc nào về việc bồi thường. Tin tức hôm 5 tháng 6 cho hay một nhóm 16 phi công đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ Giao thông Vận tải để phản đối các đòi hỏi về bồi thường. Trong một diễn biến khác, Vietnam Airlines báo cáo với Bộ rằng từ ngày 1 tháng 6, hãng chính thức tăng lương cho phi công và giáo viên dạy lái máy bay. Cơ trưởng lái máy bay B787 và A350 sẽ được nhận lương từ 205 đến 246 triệu đồng. Cơ phó là 124 đến 150 triệu một tháng, hãng cho hay. Đối với các phi công lái A321, cơ trưởng sẽ được nhận 176 đến 236 triệu đồng. Cơ phó là 100 đến 135 triệu. Hãng nói thêm rằng dự kiến năm 2019, mức lương phi công sẽ được tăng thêm 1 đến 6 triệu đồng một tháng tùy loại máy bay họ lái. Vietnam Airlines cho biết, với các mức lương mới, phi công Việt của hãng sẽ có thu nhập sau thuế bình quân bằng 70% phi công nước ngoài đang làm cho công ty. Báo chí trích thông tin của Vietnam Airlines cho hay trong 3 năm từ 2015 đến 2017, có 223 phi công thôi việc. Riêng 5 tháng đầu năm 2018 có 33 phi công thôi việc và còn có khoảng gần 20 phi công nộp đơn xin nghỉ. Tính đến ngày 1 tháng 6, hãng này có 1.087 phi công, trong đó có 802 người Việt và 285 người nước ngoài.
Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ mong muốn vụ án xét xử người bị tình nghi đã giết chết bé gái người Việt 9 tuổi hồi năm ngoái sẽ ra một phán quyết trừng trị kẻ phạm tội một cách thích đáng. Phiên tòa xét xử vụ bé Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 2017 đang diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Theo Kyodo News, bị cáo Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, bác bỏ mọi cáo buộc từ phía công tố và khẳng định ông ta vô tội. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bí thư thứ nhất phụ trách các vấn đề cộng đồng, ông Nguyễn An Tiến, đã có mặt tại phiên xét xử hôm 4 tháng 6. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Tiến nói rằng Đại sứ quán Việt Nam hy vọng vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh nhất và có bản án thích đáng đối với hung thủ để ngăn chặn các thảm kịch tương tự tái diễn. Nghi phạm Shibuya bị cáo buộc về các tội danh giết người, phi tang thi thể, tấn công tình dục và bắt cóc. Ông này từng là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học Musumi, nơi bé Nhật Linh theo học trước khi bị mất tích. Truyền thông Nhật Bản trích bản cáo trạng cho biết bị cáo Shibuya đã bắt cóc bé Nhật Linh bằng xe ô tô vào sáng ngày 24 tháng 3 năm ngoái, sau đó cưỡng bức rồi siết cổ bé Linh và vứt bỏ thi thể ở một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba. Nghi phạm Shibuya bị bắt và tạm giam từ 14 tháng 4 đến 5 tháng 5 năm 2017 với cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. Nhưng ngày 5 tháng 5 năm 2017, cảnh sát Nhật Bản đã tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với đối tượng này với cáo buộc phạm tội giết người. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản, bị cáo Shibuya phủ nhận các cáo buộc và cho rằng các bằng chứng do Viện Kiểm sát cung cấp chỉ là bằng chứng ngụy tạo. Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, luật sư của nạn nhân, ông Akio Sagawa cho biết việc bị cáo giữ im lặng trong suốt quá trình điều tra đã gây nhiều khó khăn cho tiến trình điều tra và xét xử. Luật sư Sagawa nói, nghi phạm không khai nhưng dù vậy tòa án vẫn có thể buộc tội căn cứ theo các bằng chứng đã thu thập. Bố của bé Linh, ông Lê Anh Hào nói, mong muốn lớn nhất của gia đình là tìm ra sự thật. Ông kêu gọi tòa hãy có mức án cao nhất dành cho thủ phạm nếu bị chứng minh có tội. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sau khi xảy ra vụ giết người, các quan chức cấp cao Nhật Bản, kể cả Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, Ngoại trưởng Nhật Bản đã nhiều lần công khai bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda đã về quê Hưng Yên để thắp hương cho bé Linh và ngỏ lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Nhiều người dân Nhật Bản cũng bày tỏ thương tiếc, xin lỗi và mong kẻ thủ ác sớm bị nghiêm trị. Theo trang web của Sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, dự kiến sẽ có tổng cộng 10 phiên tòa xét xử kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Cha mẹ của bé Linh có mặt tại Nhật Bản vào ngày 30 tháng 4 năm 2017 sau khi về Việt Nam tổ chức tang lễ cho con gái. Truyền thông Nhật Bản cho biết họ sẽ ở lại Nhật Bản và dự các phiên tòa xét xử nghi phạm Shibuya.
Bà Janet Nguyễn, ông Tyler Diệp, ông Hugh Nguyễn là ba ứng cử viên gốc Việt đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California hôm 5 tháng 6. Sáng sớm ngày 6 tháng 6, ông Tyler Diệp, phó thị trưởng thành phố Westminster, nói với VOA: "Tôi đã chiến thắng và bây giờ sẽ tiếp tục đi vào vòng bầu cử trong tháng 11 sắp tới." Nghị viên gốc Việt thành phố Westminster, 35 tuổi, đảng Cộng Hòa, tranh chức dân biểu bang địa hạt 72 chia sẻ:
"Tôi thấy rằng là trong các ứng cử viên, nhất là trong các ứng cử viên có việc tranh cử cho chức vụ dân biểu này, chúng tôi là người mà có nhiều thành tích hoạt động nhất trong các ứng cử viên mà cử tri có quyền để mà chọn, và chúng tôi cũng là ứng cử viên mà có nhiều cái sự gọi là ủng hộ nhất từ các cử tri người Mỹ gốc Việt tại đây, cũng như là các cơ sở thương mại và cũng như là các vị dân cử, người bản xứ và một số các tổ chức chính trị ở tại quận Cam này."
Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 6, ông Tyler Diệp đứng hạng nhì, được 16.683 phiếu, tức 29,58%. Sau đối thủ dân chủ là ông George Lowenthal, được 20.761 phiếu, 36,82%, theo trang Ballotpedia. Theo Orange County Tribune, đương kim thượng nghị sĩ bang California Janet Nguyễn của đảng Cộng Hòa dẫn đầu địa hạt 34 với 43.456 phiếu, tức 59,5%. Qua mặt ứng cử viên phe Dân Chủ Tom Ulmer với 19.421 phiếu, 26,6%. Báo Người Việt trích lời bà Janet Nguyễn nói vào tối ngày 5 tháng 6 sau chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ: "Chiến thắng tối nay là nỗ lực của tất cả chúng ta, tuy nhiên đây mới là bước đầu, chúng ta còn phải tiếp tục một cuộc vận động nữa vào tháng 11. Chánh luật sư Hugh Nguyễn, tái tranh cử chánh luật sư Orange County, đứng hạng nhất được 134.006 phiếu, tức 81,8%. Nữ bác sĩ gốc Việt Mai Khanh Trần, đảng Dân Chủ, được 4.133 phiếu, tức 4,9% trong cuộc đua giành chức dân biểu liên bang, đại diện địa hạt 39 bang California. Dù không nhận được số phiếu cao, nhưng nữ bác sĩ nhi khoa 52 tuổi đã cố gắng truyền tải một thông điệp quan trọng trong suốt thời gian vận động tranh cử mà cộng đồng gốc Việt trăn trở. Đó là vấn đề bảo hiểm y tế và giáo dục, bà Mai Khanh nói với VOA. Các ứng cử viên gốc Việt khác là tiến sĩ Phạm Kim Long, đảng Cộng Hòa, tranh cử dân biểu bang California địa hạt 72, đứng hạng thứ 5, được 4.491 phiếu, tức 8%, và ông Ryan Tạ, đảng Dân Chủ, tranh cử dân biểu bang California địa hạt 72, đạt 4.546 phiếu, tức 6,9%. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Ryan Tạ, ứng cử viên gốc Việt sinh ra tại Mỹ, nói: có một sự cách biệt giữa công chúng và người đại diện cho họ trong thời gian qua. California cần một lãnh đạo thực sự làm được việc suy nghĩ theo hướng lâu dài và có sáng kiến. Trong cuộc đua vào chiếc ghế thống đốc bang California, Phó Thống đốc Gavin Newsom, đảng Dân Chủ đang dẫn đầu, theo sau là ông John Cox, đảng Cộng Hòa.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Những hình ảnh từ vệ tinh gần đây cho thấy hình như Trung Quốc đã rút các hệ thống tên lửa địa đối không ra khỏi đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Theo tường thuật của Fox News, các hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 3 tháng 6 của ImageSat International cho thấy hệ thống tên lửa HQ-9 và các tấm lưới che ngụy trang đã được gỡ khỏi các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Không rõ nguyên nhân dẫn đến việc gỡ bỏ là do tập trận hay do những phản ứng mạnh từ phía Hoa Kỳ để ngăn chặn Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa khu vực này. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trước đó vào ngày 20 tháng 5 cho thấy có hai bệ phóng mới được lắp đặt ở phía bắc hòn đảo tranh chấp, đặt cạnh một hệ thống radar và được che phủ dưới một tấm lưới ngụy trang. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, quyết định gần đây của chính quyền Trump không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia vào mùa hè năm nay chỉ là một phản ứng bước đầu trước những hoạt động của Bắc Kinh trên các đảo này. Ông Mattis miêu tả hành động của Hoa Kỳ là một hậu quả tương đối nhỏ so với những động thái của Bắc Kinh. Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt gay gắt hơn trong tương lai. Các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra tại cuộc hội nghị an ninh hàng năm, đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói việc lắp đặt các hệ thống vũ khí gắn liền với mục đích quân sự nhằm đe dọa và cưỡng ép các nước khác. Lầu Năm Góc nói động thái khiêu khích của Trung Quốc đã làm tăng căng thẳng trong khu vực sau khi Chủ tịch Trung Quốc đưa ra cam kết là sẽ không quân sự hóa các đảo đang trong vòng tranh chấp.
Liên hiệp châu Âu dự kiến đánh thuế thêm đối với hàng Mỹ nhập khẩu từ tháng 7, làm tăng nhiệt của cuộc xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương, sau khi Washington đơn phương áp đặt thuế quan đối với thép và nhôm của EU. Các thành viên EU đồng lòng ủng hộ kế hoạch của Ủy ban châu Âu về đánh thuế ở mức 25% đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ có trị giá 2,8 tỷ euro, tức là 3,3 tỷ đô la, để đáp trả điều bị coi là hành động bất hợp pháp của Hoa Kỳ. Một lượng hàng xuất khẩu của EU trị giá 6,4 tỷ euro giờ đây phải chịu thuế quan của Hoa Kỳ. Ủy viên Maros Sefcovic nói tại một cuộc họp báo hôm 6 tháng 6 sau khi ông và các ủy viên khác ủng hộ kế hoạch đánh thuế vào hàng nhập khẩu của Mỹ. Ủy ban hy vọng sẽ hoàn tất thủ tục liên quan có sự phối hợp với các nước thành viên trước cuối tháng 6 để bắt đầu áp dụng các mức thuế mới vào tháng 7. Kế hoạch đó cũng bao gồm các khoản thuế từ 10 đến 50% đánh vào lượng hàng Mỹ nhập khẩu trị giá hơn 3,6 tỷ euro vào tháng 3 năm 2021, hoặc có thể còn sớm hơn nữa nếu Tổ chức Thương mại Thế giới phán quyết các biện pháp của Hoa Kỳ bất hợp pháp. Các sản phẩm của Hoa Kỳ trong danh sách bao gồm nước cam, rượu whisky bourbon, quần jean, mô tô và một loạt các sản phẩm thép. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.